Một lần nữa xin mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên. Tôi xin đọc lời Chúa trong Hebrew đoạn 3 từ câu 7 đến câu 15. Xin mời hội thánh chúng ta đồng theo dõi. Cho nên như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử để dò xét ta. Nhân đó ta giận dòng dõi này và phán rằng, lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Này là lời thề mà ta lập trong cơn thạnh nộ rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta được sự dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, trong khi còn nói rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Cảm ơn hội thánh, xin mời hội thánh đồng an tọa. Xin trân trọng kính mời mục sư.
Trân trọng kính chào hội thánh Chúa. Tôi cảm ơn Chúa là buổi sáng nay có mặt với quý ông bà anh chị em. Trong suốt gần hai tháng qua, tôi đã vắng mặt tại đây. Cũng có thể có người nghĩ lầm, chắc có lẽ tôi trốn virus COVID-19. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, là tôi gặp một hoàn cảnh khó khăn, đó là nứt gót chân khi tôi bị té cầu thang. Và bác sĩ cho tôi biết rằng phải tối thiểu từ 6 cho đến 8 tháng thì mới mong nó trở lại, nhưng mà chưa chắc được bình thường. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, ngày hôm nay là tuần thứ 8, tôi đã bước đi nhẹ nhàng được rồi. Và tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Cho nên buổi sáng hôm nay, trong cơ hội đến với Hội Thánh Chúa để được chia sẻ lời hàng sống cùng với quý ông bà chị em, xin quý ông bà chị em cũng dâng lời cảm tạ Chúa về điều Chúa đã làm cho tôi sớm được trở lại. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Buổi sáng hôm nay trong tờ chương trình được ghi là đề tài là nắm lấy cơ hội. Và cái câu gốc mà tôi muốn mỗi người của chúng ta buổi sáng hôm nay nhớ lấy trong cuộc đời hầu việc của chúng ta, đó là lời khuyên bảo, nhắn nhủ và cũng là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đáng khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Trước khi chúng ta đến với Chúa về lời hàng sống, tôi xin kính mời chúng ta cùng hiệp ý với tôi để cầu nguyện xin Chúa ở với chúng ta trong thời gian này. Kính là Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, Chúa, chúng con biết Chúa yêu chúng con, Chúa luôn mở lời dạy dỗ của Ngài trên đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài đến với chúng con buổi sáng nay trong thời gian này, mở lòng của chúng con cho chúng con nhận biết được những điều Chúa muốn phán dạy in vào trong đời sống của chúng con, để chúng con nhớ lấy và làm theo. Chúa, chúng con thật hết lòng cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ban ơn để chúng con được thời giờ phước hạnh này trong tay Ngài. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong Chúa thì thực ra chúng ta có rất nhiều cơ hội để hầu việc Chúa. Nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ dở, bởi vì chúng ta ngại, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không đủ sức, hoặc là bởi vì chúng ta không muốn làm. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ điều mà Chúa muốn dạy chúng ta trong bài học buổi sáng hôm nay, là không phải trong công việc Chúa của Hội Thánh hay là một sinh hoạt nào đó của một Cơ Đốc giáo mà thôi, mà cá nhân của chúng ta phải nhớ điều này. Trong vòng của anh em chúng ta biết rằng ở cuộc đời này đó, cái kinh nghiệm về chúng ta thành công hay thất bại đó chính là cái yếu tố cần thiết cho việc chúng ta xây dựng được cái tương lai của mình. Đó là trong lúc mà cái quá khứ trải nghiệm của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta lượng định được những thiết bị ở trong hiện tại của chúng ta, để chúng ta làm sao có thể thực hiện được, hầu cho chúng ta đạt được kết quả của những ước mơ ngày sau của chúng ta. Nhưng với thế gian này đó, thì ước mơ ngày sau của người, của họ luôn luôn rơi vào cạm bẫy cám dỗ là vì tham vọng. Ngược lại đó, ước mơ ngày sau của những người thuộc về Chúa đó luôn luôn bày tỏ sự khiêm nhường nhưng sự trong sáng và vững chắc. Vì sao? Bởi sự trông cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Hai ước mơ đó cho chỉ rõ cho chúng ta thấy điểm đến của đời sau của chúng ta. Hoặc là chúng ta chịu chết kinh khiếp trong lò quả ngục, hay là chúng ta được sống vui trong sự vinh quang với Chúa. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã dựng nên con người của chúng ta với đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời. Và Đức Chúa Trời mong con người của chúng ta là sinh vật có trí khôn. Hãy nhận biết những phước hạnh đã được sắm sẵn để chúng ta sống một cách hết sức là tích cực, hướng đến một tương lai vĩnh hằng về sau. Chúng ta không thể để chúng ta bị lạc lối xa vào hỏa ngục. Tuy nhiên, sự chọn lựa hướng thượng cho tương lai ngày sau của chúng ta vinh hiển, hay chúng ta phó mặc để lãnh sự chết đời đời tùy thuộc vào thái độ của chúng ta trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Hiện tại chúng ta đang sống trên đất, những ngày vẫn còn cơ hội tìm kiếm nước trời. Hãy tận dụng kinh nghiệm quá khứ ở trong Chúa của chúng ta để chúng ta kịp kỳ khi Chúa đến. Chúng ta chẳng những gặt được cho chính mình mà chúng ta còn gặt được cho những giống đạo tốt mà chúng ta đã gieo, tức là nói đến những người anh em của chúng ta. Chúa hằng luôn mong mỏi và nhắc nhở chúng ta rằng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị lỗi tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Cuộc làm thế Chúa toàn một cuộc sống hiện tại trên đất này để chúng ta chuẩn bị cho một tương lai ở trong Chúa đó, thì người Cơ Đốc phải biết áp dụng hợp lẽ tất cả những kinh nghiệm hữu ích mà chúng ta đã từng trải ở trong Chúa. Bài học nắm lấy cơ hội sẽ giúp chúng ta nắm chắc được những bước chuẩn bị của chúng ta trong hiện tại bằng kinh nghiệm sẵn có của quá khứ để chúng ta có thể đạt được tương lai như ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đi qua lần lượt thế nào là một quá khứ trải nghiệm của chúng ta, và chúng ta đi bởi quá khứ trải nghiệm đó chúng ta phải sống như thế nào trong hiện tại ngày hôm nay theo lời Chúa dạy. Và khi chúng ta đã sống được những điều đó theo lời Chúa dạy thì tương lai của chúng ta về sau sẽ như thế nào? Một tương lai huy hoàng rực rỡ trong Đức Chúa. Thánh Kinh cho chúng ta biết Thánh Kinh chính là chứng tích lịch sử hành đạo Đức Chúa Trời, là sự xác minh về tình yêu và quyền tế trị của Đức Chúa Trời, là mẫu mực giải bài những giá trị nhận định về tâm linh của Cơ Đốc giáo. Với thế gian quá khứ tốt xấu là kinh nghiệm hữu dụng cho hiện tại trong việc chúng ta mưu cầu sự sống cho ngày mai. Có câu nói như thế này, là văn hóa nó là những gì còn lại sau khi đã quên, là lời giải thích cốt lõi cho nền văn minh hiện tại do kết quả tạo dựng bởi những tiến trình biến đổi từ kinh nghiệm đã qua. Thật vậy, câu chuyện thám hiểm 2.000 dặm dưới đáy biển của Jules Verne ngày hôm nay không còn là giả tưởng nữa. Phim Star Wars với chương trình ảo không gian thực sự đã đi vào kế hoạch toàn cầu, vì Hoa Kỳ đã ban hành sắc lệnh thành lập lực lượng tác chiến vũ trụ qua vệ tinh trong năm qua. Trong phần Kinh Thánh của chúng ta buổi sáng hôm nay ở câu 7 và câu 8, lời Kinh Thánh chép: ngày nay nếu nghe tiếng Chúa thì đừng cứng lòng như thuở nổi loạn. Điều này nhắc đến biến cố nổi loạn lịch sử tại Rephidim khi xưa, nơi mà Môi-se đặt tên là Meriba và Massa vì cơn thiếu nước. Xuất Ê-díp-tô ký câu 7, Xuất Ê-díp-tô 17 và câu 7 ghi như thế này: chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhầm ngài Massa trong đồng vắng. Kinh Thánh cho biết dân sự của Đức Chúa Trời vẫn nổi loạn dù trước phép lạ sờ sờ khi nước uống chảy ra từ khe đá. khi ngày đêm được trụ mây, trụ lửa dẫn đường trong đồng vắng, khi họ ăn bánh mana thịt chim cút, cho nên họ phải lãnh hậu quả vì lời thề trong cơn giận của Đức Chúa Trời là chúng nó sẽ chẳng vào sự yên nghỉ. Trong phần kinh thánh chúng ta đọc buổi sáng này, bởi tội trọng cho nên họ phải đi dông dài suốt 40 năm ngã gục trong đồng vắng thay vì 40 ngày vào được đất hứa. Đây là một bài học, và đó là bài học đầu giường dành cho những ai còn mập mờ viễn ảnh tương lai khi đang được soi sáng và sống trong hiện tại với phước hạnh Chúa đang ban cho chúng ta. Trở lại kinh thánh, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói: tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Chúng ta đừng lầm là Phaolô bảo chúng ta là hãy quên đi quá khứ, nhưng Phaolô khuyên là chúng ta hãy lìa xa những việc làm chống nghịch đạo của Chúa. Sớm nhận biết quá khứ tàn tệ đó, chúng ta phải lánh xa, đừng để nó ngăn trở sức phấn đấu của chúng ta hiện tại đang bươn tới trong công việc nhà của Chúa. Chúa Giêsu khi tại thế đã từng nhắc đến biến cố lịch sử Jonah và con cá voi để dạy cho các môn đệ và ngay cả chính đời sống của chính chúng ta về sự sống lại của Chúa sau 3 ngày. Trong đất hứa Canaan, Joseph đã nhắc lại lời cảnh báo của Đức Chúa Trời với dân sự về gương xấu của quá khứ phải dứt bỏ. Kinh Thánh chép: đừng học đòi theo thói tổ phụ các ngươi thuở xưa đã thờ phượng các thần khác bên kia sông. Là những điều cũng nên làm. Tất cả những chứng dẫn ở trong Kinh Thánh sẽ cho chúng ta thấy là những chứng tích lịch sử quá khứ đã ảnh hưởng trực tiếp vào niềm tin, giúp cho con dân của Chúa tỉa sửa được những kinh nghiệm sống để trở nên gương tốt trong cuộc đời này đáng khi chúng ta sống cho Chúa, để chúng ta có thể gây dựng tương lai ngày sau trong danh của Chúa một cách rạng rỡ. Trong lịch sử nước Việt của chúng ta đó, chúng ta biết là nước Việt đã từng trải những dữ liệu lịch sử quá khứ đã được trả giá để xây nên những đã được trả giá để xây nền cho những cuộc đấu tranh khởi nghĩa giành độc lập của xứ sở. Chúng ta nhớ đến nào là gương anh dũng của Nguyễn Thái Học trước mái chém, sự tủng tiết của Hoàng Đạo, của Tổng trấn Hoàng Đạo trong thời Pháp thuộc, vân vân. Và xa hơn nữa đó, trong thời kỳ của Bình Định Vương Lê Lợi thì 10 năm dùi mài để có thể phá tan được Giặc Minh và kể cả vua Quang Trung đại phá Hưng Thành và vân vân. Đó là tất cả những gì đã xảy ra trong lịch sử của quá khứ. Và còn nữa, biết bao nhiêu gương kiên cường cho hậu thế. Trước năm 75 thì học ở trung học á, thì học sinh có một môn học gọi là giảng văn kim cổ, chú trọng việc lượng cổ suy kim nhằm định giá kinh nghiệm từng trải của tiền nhân đã ảnh hưởng vào việc xây dựng văn hóa và đạo đức của con người như thế nào. Đó là một môn học rất hết sức là tốt đẹp. Và thế giới ngày nay đã từng kinh nghiệm bài học xóa sổ chế độ Liên bang Xô Viết năm 1989. Hy vọng rằng bài học cổ lịch sử này sẽ được suy kim cho thế giới ngày hôm nay được sống hòa bình, yên ổn hơn. Hằng ngày, anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Lời Chúa khẳng định ngày nay, hiện tại đang sống của chúng ta là một cơ hội cho việc giao tiếp, bảo trọng, gìn giữ nhau, tránh xa những cám dỗ đang rình đợi của chúng ta trước cửa nhà. Chúa đã đoan chắc rằng ngày nay là một thực thể cho con người đang sống. Có thể hôm nay là ngày cuối của cơ hội tiếp nhận Chúa. Điều đó có thể xảy ra. Vì ngày nay cũng có thể là ngày cuối để chúng ta chia sẻ niềm tin của chúng ta, làm chứng về tình yêu của Chúa. Chúng ta không biết được. Chúng ta không thể đợi ngày mai, một ngày mai thật xa nhưng cũng thật gần. Vì nào ai có thể biết được ngày giờ mà Chúa trở lại. Gia cơ luận về ngày mai như thế này: anh em chẳng biết điều gì xảy ra ngày mai, Vì sự sống là chi? Chỉ là hơi nước xuất hiện một lát rồi tan ngay. Gia cơ đoạn 4, câu 14. Thật vậy, sự sống chống tàn như sương mai trong nắng sớm. Chúng ta đừng chậm trễ vì mọi sự ở trên đất này đều có kỳ định. Vua David đã linh cảm được điều này. Ông nói là kỳ hạn tôi ở trong tay Chúa, như một lời cảnh tỉnh kịp thời, vì ngày Chúa đến đã gần kề. Đừng để ngày hôm nay qua đi trong vô vọng, hầu cho kỳ Chúa đến chúng ta sẽ được lãnh phần. Chúng ta nghĩ gì về câu nói nếu việc ngày hôm nay giống như ngày hôm qua thì việc của ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay? Có thể đó là một sự phi phạm. Mỗi ngày chúng ta phải thăng tiến, không thể sống một ngày như mọi ngày, cho những cuộc sống chỉ sống dường như là theo cái thói quen. Nếu chúng ta so sánh hình ảnh sống bằng thói quen này với hình ảnh của người thợ làm việc ở trong hệ thống dây chuyền, là process worker đó, thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Điều này đó là ông vua hề Charlot đã chế giễu rất nhiều trong các bộ phim cảnh. Nhưng xét ở trên bình diện tâm linh thì câu nói này thật hữu lý cho sự khuyên bảo theo lời dạy của Chúa. Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hay nói một cách khác là ngày nào cũng như ngày nào. Chúng ta hãy tận dụng sự từng trải quyền năng Chúa ban một cách hết sức là tích cực, năng động, phấn đấu không mệt mỏi trong lời khuyên bảo, để ngày mai chúng ta cùng sánh vai với anh em của chúng ta đến được Chúa. Hãy cẩn trọng học lấy việc mang gánh nặng cho nhau bằng ân tình của Chúa, qua lời nói, qua hành động khuyên bảo của chúng ta, và đừng để anh em của chúng ta cứng lòng làm buồn lòng Chúa. Như khi xưa chúng ta đã biết được là dân sự của Chúa đã làm buồn Môi-se như thế nào, để Môi-se phải thưa cùng với Đức Chúa Trời là tôi phải xử thế nào với dân này, nếu có thiếu một điều là họ ném đá thôi. Chúng ta cùng nghe câu chuyện sau. Cúc giấc mơ để báo cho một người đệ tớ trong một gia đình giàu sang. Biết rằng người giàu nhất của vùng này sẽ qua đời đêm nay, trong khi ông chủ nhà giàu này đó đang đi xa, thì người tớ cầu nguyện với Chúa cho người chủ về bình an bởi niềm tin. Tình cờ người chủ về đến, thấy người tớ già ở trong nhà kho đang quỳ gối cầu nguyện bên mẩu bánh mì khô với miếng phô mai. Ông chủ lên tiếng: "Ơ kìa, Chúa của ông giàu lắm mà." Khi nghe tiếng của chủ về, người tớ mừng rỡ và ông cho ông chủ của mình biết giấc mơ đêm qua như thế nào. Thì ông chủ sau khi nghe, ông nghĩ là một giấc mơ bá láp, nhưng cũng thấy hơi lo, vì là người giàu nhất ở vùng này. Ông bèn cho gọi bác sĩ đêm đến túc trực bên cạnh ông. Không ai biết điều đó. Nửa đêm ông nghe tiếng gõ cửa nhà. Người chủ mới hốt hoảng, chuyện bất bình thường. Nhưng khi mở cửa thì thấy một người tớ khác nữa đã đến báo tin cho ông là ông hai ở dưới kho vừa lên bạo bệnh và đã qua đời. Bây giờ người chủ mới nghĩ ra, thì ra người giàu có nhất vùng là ông hai, là người rất mực trung tín và yêu mến Chúa, chứ không phải là ông là người chẳng biết Chúa là đấng thế nào. Chúng ta thấy người yêu mến Chúa chưa? Trước khi chết làm được điều đó. Chuyện kể chúng ta nghe đó nói lên được việc khuyên bảo làm chứng về tình yêu của Chúa cho những tấm lòng cứng cỏi là một sự chuẩn bị cho một tương lai hợp lẽ mà Chúa muốn cho những người xung quanh chúng ta luôn. Và nhất là cơ hội làm chứng để chúng ta không chậm trễ cho những ai chưa biết Chúa, họ sẽ nhận được sự cứu rỗi khi Chúa đến. Và lời Chúa có phán như thế này là chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ Chúa đến chúng ta sẽ gặt cho chính mình và cho những người xung quanh. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cuộc sống khoảnh khắc thôi, với thời gian thật ngắn ngủi. Hãy sống xứng đáng, không tiêu pha phí phạm thời giờ. Nếu cuộc đời được ví sánh như một con người đi trên con tàu mà nó phải đi qua nhiều trạm, thì cuối cùng nó cũng phải đến trạm chót. Chúng ta phải rời đất này. Do đó, hãy kiếp làm theo thánh ý của Chúa. Những gì có ích cho người xung quanh mình ngay ngày hôm nay, ngay trong thời giờ này và sau khi chúng ta rời hội thánh. Quan niệm sống của thế gian họ cho rằng hiện tại nó là một món quà. Tôi có đọc một tài liệu họ nói là như vậy. Đó là một hiện trạng được dựng nên do kết quả diễn biến của quá khứ, là một gạch nối tương lai dù không định hướng, vì họ không biết được nó nối, nhưng mà người ta không biết được cái hướng mình đi sẽ về tới đâu. Và cũng thời hiện tại nó cũng đã đúng là một thời kỳ mà chúng ta hay bỏ quên tất cả những sự liên tiếp. Vì sao? Vì quá khứ của chúng ta nó là lịch sử, nó không thể thay đổi được. Và hiện tại nó cũng là lúc mà chúng ta phải đánh tan mọi sự lo lắng trong cuộc đời của chúng ta. Vì nếu mà chúng ta còn giữ nó, có nghĩa là chúng ta lo trả món nợ mà chúng ta không bao giờ hay vay mượn hết. Trên phương diện tâm linh cũng vậy, người Cơ Đốc cần học biết và áp dụng kinh nghiệm quá khứ từng trải ở trong cuộc sống hiện tại của mình để trở nên hữu dụng và làm chứng về tình yêu của Chúa. Chúng ta loại bỏ tất cái quan niệm tương lai huyền bí của thế gian này để chúng ta đánh đổi bằng một tương lai hạnh phúc của Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Là vì sao? Chúa đã phán rằng ta đã đi sắm sẵn cho các người một chỗ để nếu ta ở đâu thì các người ở đó. Đó là nơi hạnh phúc. Tuy vậy, sống ở trên đất này, ngay cả những người có Chúa vẫn lầm tưởng sống một cuộc đời chăm chỉ, cật lực trong hiện tại để chuẩn bị một tương lai tươi sáng, danh vọng, giàu sang cho ngày mai. Nhưng nếu chúng ta làm như thế là chỉ dành cho bản thân của mình thì chắc chắn sẽ làm buồn Chúa. Còn nếu chúng ta làm điều đó để chúng ta dành cho thế hệ nối dòng của chúng ta lại càng không nên. Vì sao? Vì lúc đó có thể tài sản và tư sản của chúng ta nó sẽ trở thành những di sản cho thế hệ đi sau. Chẳng biết họ là ai. Chúng ta chẳng biết họ là ai. Và sự khôn ngoan và ngu dại của họ như thế nào. Giống như sách Truyền Đạo đã dẫn chứng chúng ta ở trong Truyền Đạo đoạn 2. Đúng, tâm huyết của tương lai không định hướng sẽ đẩy đưa con người chúng ta đi đến hồ lửa của sự chết. Chúng ta biết rõ được hiện tại chúng ta sẽ phải làm gì. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem tương lai, nếu chúng ta làm được như nữa. Đó là kết quả tất yếu của sự tận dụng của chúng ta. Chúng ta biết được nhạc phẩm bất hủ là What Will Be, hay bằng tiếng Pháp là Que Sera, Sera. Trong tiếng Việt mình nó có tên là Biết Ra Sao Ngày Sau. Là một nhạc phẩm của người Mỹ, được đặt tên với ý phiếm định đúng cả mọi chiều, như câu hỏi có giải đáp. Đó là sự vấn an cho việc gì đến sẽ đến, nó không có thể ngừng. Con người dù có kỳ vọng một tương lai rực rỡ cũng không thể vượt ra khỏi cái ý niệm vị lai này, không ai đoán được hết. Sách Gia Cơ bày tỏ ý niệm này, ý niệm tương lai mờ mịt của con người trên thế gian như thế này: hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ thế nào anh em chẳng biết. Tuy nhiên, Chúa cho biết ước mơ tương lai của người thế gian như ước mơ trong một thế giới ảo. trượt vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa. Hãy tưởng tượng một ước muốn là tốt lành, đi trên con đường tưởng là chính đáng, nhưng cuối cùng nó là nẻo sự chết. Bằng lời cảnh báo về tương lai, một thế gian mờ mịt, Chúa muốn đem con dân của Ngài đến gần Ngài hơn, để Ngài ôm ở trong cuộc đời của con dân của Ngài một ước mơ thánh thiện mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, đó là tương lai vĩnh hằng nơi nước trời. Vì cớ ta đi sắm sẵn cho các ngươi một nơi, để ta ở đâu thì cả người ở đó. Chúng ta hãy bình tâm, vì Chúa biết rõ sinh mạng con dân Ngài, ngay cả súc vật trong cơn dịch lệ. Dù cho vi khuẩn COVID-19 này nó có gây sự chết hải hùng như thế nào, nhưng không thể vượt qua khỏi lằn ranh thuộc quyền tể trị siêu nhiên của Đấng Toàn Trị, là Đấng Chữa Lành, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc ở trong Xuất Khải Ký, Xuất Khải Diếp Thục Ký đoạn 9 về tai họa thứ 8, chúng ta sẽ thấy cơn dịch lệ này. Trong phần khác Kinh Thánh chép là, trong bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay, đó là hàng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Thì câu này ngụ ý ước vọng tương lai của thế gian sẽ dẫn đến sự chết, và Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài, người có một tương lai vĩnh hằng đã được định sẵn rồi, thì hãy lên tiếng làm mềm lòng anh em mình đang khi anh em mình có sự cứng lòng. Đừng để họ mê mải vật chất của đời này, bán rẻ mạng sống. Lời Chúa cho thấy ước vọng tương lai của người yêu Chúa không huyền bí mờ ảo như suy tưởng của người thế gian, nhưng là hình ảnh cụ thể rực rỡ của nước vĩnh hiển, nơi của trời mới, đất mới, nơi mà mặt trời không lặn và mặt trăng chẳng còn biết, chẳng còn khuyết. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là sẽ sự sáng đời đời, nơi không có sự khóc lóc nghiến răng, là nơi được xây dựng bằng bửu thạch ngọc, bích ngọc chiếu sáng, là nơi có sự nghỉ ở trong Chúa của con dân của Chúa, là điều mà con dân của Chúa hằng mong đợi. Chúng ta sẽ được Phật dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng ban đầu của chúng ta vững bền cho đến cuối cùng. Bằng chẳng vậy, chẳng khác nào chúng ta sẽ đối diện án phạt, vì Đức Chúa Trời đã có lời thề chúng nó sẽ chẳng vào sự an nghỉ của ta. Chúng ta nghe tiếp một câu chuyện nhỏ sau đây nữa. Có một thương gia đó đến một làng nhỏ lắm. Vị thương gia này gặp một người câu cá, hỏi người câu cá đó rằng: thưa ông, mỗi ngày về ông câu bao lâu? Ở trong này tôi biết có nhiều người câu cá lắm nha. Thì người câu cá đó mới trả lời là khoảng 4 tiếng. Thì thương gia hỏi thêm là sao ông không câu lâu hơn để được nhiều cá hơn? Thì ông nói là không, như thế đủ rồi, quá đủ cho gia đình tôi rồi. Vậy thì giờ còn lại ông làm gì? Dạ thưa, tôi sẽ nghỉ ngơi, vui chơi với con cháu, rồi vào làng uống chút rượu, vui với bạn bè thôi. Tiếc quá, tôi khuyên ông nên câu thêm nữa. Thì người kia mới nói, vất vả thêm để làm gì? Ông phải nhìn cho xa về tương lai. Ông sẽ sắm thuyền lớn, và ông sẽ có cả một đoàn tàu, và ông sẽ trở thành một thương gia, và ông sẽ là một nhà kinh tế, và tôi như tôi để tôi có thể giúp ông mở xưởng đóng cá hộp, và ông sẽ rời ngôi làng này đến một thành phố lớn hơn, và ở đó công ty của ông sẽ phát triển và phồng thịnh. Thì người câu cá này mới hỏi: ủa, nếu được như vậy thì tôi phải mất bao lâu? Ông nói khoảng chừng 10 đến 15 năm. Ôi vậy hả? Vậy thì rồi sau đó thì sao? Ông sẽ rất giàu, trở thành tỷ phú. Tỷ phú rồi tôi làm gì? Ông nói là sau đó rồi về nghỉ hưu tại một làng nhỏ nào đó ông yêu thích. Ngày ông đi câu cá, vui chơi cùng với các con cháu, tối tối vào làng uống rượu chơi với bạn bè. Ôi, tôi chẳng đang sống như vậy như một tỷ phú rồi sao? Thật vậy, thế gian có lời đàm tiểu là đó là những trường hợp mà là trời cho mà không thấy mà trời lấy không hay. Câu chuyện đối thoại dẫn ý về quan điểm sống của người thế gian này cứ tạo cố tạo cho mình một tương lai giàu có sang trọng bằng mọi cách. Nhưng thưa quý ông bà chị em, là dù cho có đạt được thì cuối cùng cũng vẫn quay về chốn cũ, vẫn là một tương lai chờ đợi sự đón phạt trong ngày phán xét. Chỉ bằng thay vào đó bằng sự thuận phục Chúa, thần linh của Ngài sẽ dẫn dắt để chúng ta tìm kiếm được một tương lai giàu có vinh hiển trên nước trời. Chúng ta đến phần kết luận của bài học buổi sáng hôm nay. Theo sự suy nghĩ thế gian đó, nắm lấy cơ hội là chúng ta nắm lấy cái hoàn cảnh thuận lợi mà chúng ta gặp được để chúng ta thực hiện được những điều mà chúng ta mong ước. Và kết quả được thua ra sao, cuối cùng cũng phải đến hồ lửa trong cái nhìn của Đạo Chúa. Cuối cùng nó phải đến hồ lửa mà thôi. Bài học nắm lấy cơ hội Chúa chúng ta suy gẫm sáng nay là sự giải bài về việc nắm lấy ngay cơ hội bằng sức mạnh của tình yêu Chúa, dù trong thuận cảnh hay là nghịch cảnh. Đức Chúa Trời nhắn, hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho anh em không bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Một lời nhắn đượm vẻ mềm mại yêu thương, nhưng thật là một mạng lệnh cấp bách. Đức Chúa Trời chỉ thị cho con dân của Ngài phải tranh thủ chu toàn trách nhiệm đang khi còn có ngày nay trên đất. Hãy yêu mến nhau, hãy khuyên bảo nhau, lánh xa mọi phù du cám dỗ của đời này. Đừng để anh em sao lãng nuối tiếc trách nhiệm thiêng liêng Chúa trao. Hãy giữ lòng trung kiên, quyết tâm tận dụng kinh nghiệm từng trải quý báu ở trong Chúa, gây dựng cho nhau, sử dụng khôn ngoan thời giờ phước hạnh Chúa ban cho sự bảo trọng tương kính nhau bằng chân tình. Và khi vẫn còn ngày nay là cơ hội còn kịp lúc thực hiện được trọn vẹn những lời khuyên của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ không mất phần ân điển đã được định sẵn. Đó là một tương lai ngày sau vĩnh cửu ở trong sự yên nghỉ mà Chúa đã hứa. Amen.